Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tứ Quyết và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu ngày 12 tháng Giêng, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn, ngày 14 tháng Giêng năm 2018. Tiếp đến, trong một cương chứng nhân, Xuân Khánh sẽ thuật lại một kinh nghiệm tuyệt vời và đáng ghi nhớ vào đêm cuối năm của một linh mục tuyên úy bệnh viện. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài sách Diễm Ca trong tương quan với bối cảnh khoa học và thần học ngày nay. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma, theo tổ chức những cánh cửa mở rộng Open Doors, các vụ bách hại các tín hữu Kitô đang gia tăng trên thế giới. Theo phúc trình năm 2018 của tổ chức thiện nguyện này, Bắc Triều Tiên đứng đầu danh sách 50 nước, trong đó các tín hữu Kitô bị bách hại và đàn áp nhiều nhất. Đứng thứ hai là Afghanistan, rồi Somalia. Nhưng chiếm kỷ lục về nạn bạo hành chống Kitô hữu là Pakistan. Tổng cộng có hơn 215 triệu tín hữu Kitô bị sách nhiễu, kỳ thị, bạo hành trong đời sống công cộng và riêng tư, thậm chí bị giết hại. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican truyền đi hôm mùng 10 tháng Giêng, ông Christian Nani, giám đốc phân bộ Italia của tổ chức những cánh cửa mở rộng, nói: cứ 12 Kitô hữu trên thế giới thì có một người bị bạo hành hoặc lạm dụng. Hơn 15.500 nhà thờ, tư gia, cửa tiệm của các tín hữu Kitô bị tấn công trong thời gian được phúc trình điều tra từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 10 năm 2017. Theo ông Nani, trong năm qua, số các tín hữu Kitô bị giết tăng gấp đôi, tức là những người nam nữ, trẻ em bị giết chỉ vì họ là tín hữu Kitô. Con số này lên tới 3.066 người, không kể các Kitô hữu chết trong các cuộc nội chiến hoặc dưới bom đạn như tại Trung Đông. Ông Nani cũng tố giác rằng, nguồn mạch chính yếu của các cuộc bách hại chống Kitô hữu là sự đàn áp của Hồi giáo đang gia tăng tại nhiều miền. Họ áp đặt những luật lệ xã hội cho cả các tín hữu Kitô và giới hạn các quyền căn bản của các tín hữu này. Có hiện tượng cực đoan hóa của Hồi giáo tại những vùng do Hồi giáo thống trị như Đông Phi, Tây Phi và Bắc Phi, và trong các nước Á Châu không Ả Rập.
Một nguồn mạch khác đưa tới sự bách hại Kitô hữu là trào lưu quốc gia cực đoan về tôn giáo, muốn áp đặt một tôn giáo cho toàn thể một quốc gia. Thí dụ tỏ tường về vấn đề này là Ấn Độ, với sự leo thang hiện tượng bất bao dung của những thành phần Ấn giáo cực đoan chống các tôn giáo thiểu số. Trong đó có các Kitô hữu, họ chủ trương rằng hễ là người Ấn thì phải là tín đồ Ấn giáo. Vì thế, các cuộc tấn công, hành hung, bắt cóc và thậm chí giết người chống các tín hữu Kitô gia tăng mạnh tại Ấn Độ. Tại các nước khác như Nepal cũng có xu hướng tương tự, và cả trong thế giới Phật giáo như Sri Lanka, Bhutan và Myanmar cũng có hiện tượng như thế. Thêm vào đó, có chủ trương quốc gia ý thức hệ, cụ thể là ý thức hệ cộng sản như ở Trung Quốc, Việt Nam và Lào.
Jerusalem, từ ngày 14 đến 19 tháng Giêng tới đây, Đoàn Giám mục Quốc tế sẽ thực hiện cuộc viếng thăm thường niên lần thứ 16 để liên đới với các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Trong đoàn này có 12 giám mục, đại diện Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu, Canada và Nam Phi. Từ năm 1998 đến nay, đoàn giám mục này đã đến Thánh Địa gặp gỡ và tìm hiểu về tình hình các cộng đoàn Kitô địa phương, để khi trở về quốc gia liên hệ sẽ giúp động viên dư luận về tình hình các cộng đoàn Kitô tại Thánh Địa. Trong thông cáo công bố hôm mùng 9 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Đức cho biết các giám mục tỏ ra lo âu về tình trạng tại Jerusalem sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương nhìn nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và di chuyển đại sứ quán Mỹ về đây, bất chấp các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về vấn đề này. Trong cuộc viếng thăm, phái đoàn các giám mục quốc tế sẽ gặp Đức Tổng giám mục Pizzaballa, giám quản tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, và các đại diện của giáo hội Công giáo địa phương cũng như các vị đại diện ngoại giao quốc tế. Tiếp đến, các giám mục sẽ đặc biệt tìm hiểu về tình trạng người trẻ. Ngoài Jerusalem, các giám mục còn đến thăm Bethlehem, Emmaus và miền Gaza. Các vị sẽ cử hành thánh lễ với các tín hữu Kitô địa phương và những người hành hương. Tại miền Cisjordani, hay là miền Tây ngạn sông Jordan, bị Israel chiếm đóng, có 2.900.000 dân cư, trong số này có khoảng 50.000 tín hữu Kitô. Tại Israel, theo thống kê của Sở Thống kê của Chính phủ, có khoảng 170.000 tín hữu Kitô, tương đương với 2% dân số.
Bangui, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Trung Phi bày tỏ lo âu về tình trạng bất an tiếp tục kéo dài tại nước này, ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động mục vụ. Hôm 9 tháng Giêng vừa qua, 10 giám mục Trung Phi đã khai mạc khóa họp toàn thể tại Bimpo, tây nam thủ đô Bangui, và bàn về tình trạng khó khăn trong cuộc sống hàng ngày của dân chúng. Đức Hồng Y Japalainya, Tổng giám mục Bangui, đã lấy làm tiếc vì nhiều giáo xứ đã bị đóng cửa dưới sự đe dọa của những nhóm võ trang. Ví dụ tại miền đông Trung Phi, ở hai thành phố Alindao và Bangassou, chỉ có nhà thờ chính tòa còn hoạt động. Các linh mục bị hành hung, dân chúng tiếp tục sống trong tình trạng lầm than và bất an, các trường học và nhà thương tại nhiều miền không còn hoạt động được. Các giám mục Trung Phi hiện nay là những người duy nhất còn giữ được một vai trò quan trọng trong việc tìm giải pháp cho cuộc xung đột, vì các vị là những nhân vật duy nhất còn được các nhóm vũ trang thuộc mọi phía để ý lắng nghe, qua các hoạt động bổ túc cho nhà nước, giáo hội Công giáo chăm sóc những người tản cư, điều hành các trường học và làm trung gian giữa các phe lâm chiến.
Bogota, Giáo hội Công giáo và Liên Hiệp Quốc kêu gọi đẩy mạnh hòa đàm giữa chính phủ Colombia và phiến quân Quân đội Giải phóng Quốc gia, gọi tắt là ELN. Phiến quân này theo chủ nghĩa Marxist và hiện có khoảng 2.500 du kích quân. Chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos ở Colombia đang hòa đàm từ 2 năm nay với nhóm ELN ở Ecuador, nhưng cuộc thương thuyết tiến hành chậm chạp. Hôm 8 tháng Giêng vừa qua, báo chí cho biết các đại diện của giáo hội và Liên Hiệp Quốc quan sát viên tại cuộc hòa đàm ra tuyên ngôn chung và nói rằng, để ngăn cản những chướng ngại mới chống lại cuộc ngưng chiến, cần có sự tín nhiệm nhiều hơn giữa các phe lâm chiến cũng như giữa lòng xã hội Colombia. Hôm 10 tháng Giêng, Tổng thống Juan Manuel Santos đã tuyên bố ngưng hòa đàm với lực lượng ELN sau khi nhóm này thực hiện một vụ tấn công quân đội chính phủ và một ống dẫn dầu. Theo tin của Viện Tổng Kiểm soát Colombia, nhóm ELN là thủ phạm của gần 7.000 vụ giết người, 7.000 vụ bắt cóc, 3.000 vụ trục xuất dân chúng ra khỏi đất đai của họ và khoảng 1.000 vụ cưỡng bách cầm súng theo phiến quân. Nhóm này cũng gây thiệt hại lớn cho môi trường với hơn 1.300 vụ phá hoại các ống dẫn dầu ở Colombia. Cuộc thương thuyết giữa chính phủ Colombia và nhóm ELN theo kiểu mẫu cuộc thương thuyết với nhóm phiến quân lớn nhất là lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC. Sau 4 năm thương thảo, hai bên đã ký hiệp định hòa bình hồi cuối năm 2016. Trong 46 năm xung đột giữa chính phủ và phiến quân ở Colombia, đã có khoảng 300.000 người chết và hơn 7 triệu người phải di tản nội địa.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn 14 tháng Giêng năm 2018.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 6 tháng Giêng vừa qua, tờ báo Cộng hòa ở Italia đưa tin, vụ đắm thuyền tị nạn đầu tiên trong năm 2018 ở biển Địa Trung Hải đã xảy ra ở ngoài khơi, cách thủ đô Tripoli của Libya 40 hải lý, làm cho 25 thuyền nhân bị thiệt mạng. Xuồng cao su chở tới 150 thuyền nhân, khiến cho đáy xuồng bị sụt. Các thủy thủ của tàu Sea-Watch, một cơ quan thiện nguyện của Đức đã can thiệp và cứu được 85 người, vớt được 8 xác chết. Số người còn bị mất tích và công cuộc tìm kiếm vẫn được tiếp tục. Cả hải quân Italia và tàu tuần duyên của Italia cũng can dự vào công cuộc tìm kiếm. Mẩu tin trên đây với con số nạn nhân tương đối ít ỏi, như mất hút giữa hàng ngàn vụ vượt biên từ nhiều năm nay từ bờ biển Bắc Phi vào Âu Châu, đặc biệt là Hy Lạp và Italia. Ví dụ ngày 6 tháng Giêng năm 2017, cơ quan Âu Châu bảo vệ biên giới, gọi tắt là Frontex, đã công bố thông báo tại Warsaw, thủ đô Ba Lan, cho biết, trong năm 2016, số người di dân và tị nạn tới Italia tới mức độ chưa từng có. Tổng cộng có 181.000 thuyền nhân đến nước này qua đường Địa Trung Hải, tức là gia tăng 20%. Phần lớn họ đến từ các nước Phi Châu, đông nhất là từ Nigeria, tiếp đến là Eritrea, Guinea, Cote d'Ivoire và Gambia. Thảm trạng những người di dân và tị nạn là 250 triệu người di cư, trong đó có 22 triệu người tị nạn. Những người này đều được Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt quan tâm. Ngài đã dành chuyến viếng thăm lịch sử ngày 8 tháng 7 năm 2014 tại đảo Lampedusa ở miền cực Nam Italia, nơi những con thuyền của các thuyền nhân từ Phi Châu thường bị dạt vào hoặc đổ bộ lên, hay được các tàu của Italia cứu vớt và đưa lên đảo này. Đó là chuyến viếng thăm đầu tiên Ngài thực hiện tại Italia trong tư cách giáo hoàng. Theo hướng đi trên đây, Đức Thánh Cha Francisco thường tận dụng mọi cơ hội để kêu gọi thế giới quan tâm giải quyết vấn đề di dân và tị nạn. Ngài đã đề cập đến trong buổi tiếp kiến các đại sứ của 183 nước hôm thứ Hai mùng 8 tháng Giêng vừa qua và Chủ nhật 14 tháng Giêng sắp tới, nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 104. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô với sự hiện diện của những người di dân và tị nạn, cũng như những tín hữu đón tiếp và săn sóc họ. Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn sắp tới. Đức Thánh Cha viết:
Anh chị em thân mến, các ngươi hãy đối xử với ngoại kiều giữa các ngươi như người cùng một nước và ngươi hãy yêu mến họ như chính mình, vì cả các ngươi cũng đã từng là ngoại kiều nơi đất Ai Cập. Ta là Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Sách Lê Vi đoạn 19 câu 34. Trong những năm đầu tiên triều đại giáo hoàng, tôi thường bày tỏ mối quan tâm đặc biệt đối với tình cảnh đau buồn của bao nhiêu người di dân và tị nạn, trốn chạy chiến tranh, bắt hại, những thiên tai và nghèo đói. Chắc chắn đó là những dấu chỉ thời đại mà tôi đã tìm cách đọc chúng. Trong lúc khẩn cầu Chúa Thánh Linh soi sáng, ngay từ cuộc viếng thăm của tôi tại đảo Lampedusa ngày 8 tháng 7 năm 2013, khi thành lập bộ mới, Bộ Phụng vụ Sự Phát triển Nhân bản Toàn diện, tôi đã muốn một phân bộ đặc biệt được tạm thời đặt dưới sự hướng dẫn trực tiếp của tôi, để biểu lộ sự quan tâm ân cần của giáo hội đối với những người di dân, người tản cư, tị nạn và các nạn nhân những vụ buôn người. Mỗi người di dân đến gõ cửa nhà chúng ta là một cơ hội để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã tự đồng hóa với ngoại kiều, được tiếp đón hoặc phủ nhận trong mọi thời đại. Chúa ủy thác cho tình mẫu tử của giáo hội những người bị bó buộc phải rời bỏ quê hương, đi tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Sự quan tâm ân cần ấy phải được biểu lộ cụ thể trong mỗi giai đoạn của kinh nghiệm di cư, từ lúc khởi hành cho đến lúc hành trình, từ khi tới cho đến lúc trở về. Đó là một trách nhiệm lớn mà giáo hội muốn chia sẻ với tất cả các tín hữu và những người nam nữ thiện chí. Họ được kêu gọi đáp lại vô số những thách đố được đề ra cho các cuộc di cư ngày nay, với lòng quảng đại, mau mắn, khôn ngoan và sáng suốt nhìn xa trông rộng, mỗi người theo khả năng riêng của mình. Về vấn đề này, tôi muốn tái khẳng định, câu trả lời chung của chúng ta có thể xoay quanh bốn động từ, dựa trên các nguyên tắc của đạo lý hội thánh: đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập.
Xét bối cảnh hiện nay, đón tiếp trước tiên có nghĩa là cống hiến cho những người di dân và tị nạn có nhiều cơ may hơn được vào những nước họ muốn đến một cách an toàn và hợp pháp. Theo nghĩa đó, điều đáng mong ước là có những cố gắng cụ thể để gia tăng và đơn giản hóa việc cấp thị thực nhân đạo và đoàn tụ gia đình. Đồng thời, tôi mong ước có thêm nhiều nước chấp nhận những chương trình bảo trợ của tư nhân và cộng đồng và mở ra những hành lang nhân đạo cho những người tị nạn dễ bị tổn thương nhất. Ngoài ra, cũng nên dự trù những thị thực tạm thời, đặc biệt cho những người trốn chạy các cuộc xung đột sang các nước láng giềng. Những vụ trục xuất tập thể và độc đoán những người di dân và tị nạn không phải là một giải pháp thích hợp, nhất là khi đó là những vụ trục xuất về những nước không thể bảo đảm sự tôn trọng phẩm giá và các quyền căn bản. Tôi tái nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cống hiến cho những người di dân và tị nạn nơi cư trú đầu tiên thích hợp và xứng đáng. Những chương trình tiếp đón rộng rãi đã được đề ra tại nhiều nơi khác nhau, dường như tạo điều kiện dễ dàng cho cuộc gặp gỡ với nhau, giúp gia tăng chất lượng việc phục vụ và bảo đảm thành công hơn. Nguyên tắc đặt con người ở vị trí trung tâm đã được vị tiền nhiệm quý mến của tôi là Đức Benedict XVI khẳng định, bó buộc chúng ta luôn luôn đặt an ninh con người trên an ninh quốc gia. Vì thế, cần phải huấn luyện thích hợp cho các nhân viên có nhiệm vụ kiểm soát biên giới. Những tình cảnh của người di dân, người xin tị nạn và những người tị nạn đòi phải đảm bảo cho họ an ninh bản thân và hưởng những dịch vụ cơ bản. Nhân danh phẩm giá cơ bản của mỗi người cần phải cố gắng chọn những giải pháp khác thay vì giam cầm những người gia nhập lãnh thổ quốc gia mà họ không có phép.
Động từ thứ hai, bảo vệ, được diễn tả qua một loạt những hoạt động bênh vực các quyền và phẩm giá những người di dân và tị nạn, bất luận họ thuộc quy chế di dân nào. Sự bảo vệ đó bắt đầu tại quê hương và nhắm cung cấp những thông tin chắc chắn và bảo đảm trước khi khởi hành và phòng ngừa những vụ thu dụng bất hợp pháp. Việc bảo vệ đó phải được tiếp tục bao nhiêu có thể tại những nước nhập cư, bảo đảm cho người di dân một sự trợ giúp thích hợp về lãnh sự, quyền được giữ những giấy tờ căn cước cá nhân, được giúp đỡ về công lý, được mở các tài khoản ngân hàng riêng và bảo đảm một sự trợ giúp tối thiểu để sinh sống. Nếu được nhìn nhận và đề cao giá trị một cách thích hợp, thì những khả năng và tài cán của những người di dân, người xin tị nạn và người được tị nạn sẽ là một nguồn tài nguyên đích thực cho các cộng đoàn đón tiếp họ. Vì thế, tôi cầu mong rằng, trong niềm tôn trọng họ, cần để cho họ được tự do di chuyển trong nước tiếp cư, được phép làm việc và được sử dụng các phương tiện viễn thông. Về những người quyết định hồi hương, tôi nhấn mạnh rằng, nên phát triển những chương tái hội nhập về phương diện việc làm xã hội. Hiệp ước quốc tế về các quyền của trẻ em mang lại một căn bản pháp lý chung để bảo vệ các trẻ vị thành niên di cư, cần tránh mọi hình thức giam giữ các em vì quy chế di dân của họ, đồng thời đảm bảo cho các em một nền giáo dục tiểu học và trung học. Cũng vậy, khi họ đến tuổi trưởng thành, cần bảo đảm cho họ sự thường trú hợp pháp và có thể tiếp tục việc học. Đối với các trẻ vị thành niên không có người đi kèm hoặc bị tách rời khỏi gia đình các em, điều quan trọng là dự trù những chương trình tạm thời bảo hộ hoặc ủy thác. Trong sự tôn trọng luật chung về quốc tịch, cần nhìn nhận và bảo đảm quốc tịch cho mọi trẻ em nam nữ từ lúc sinh ra. Tình trạng không quốc tịch mà những người di dân và tị nạn đôi khi gặp phải là điều có thể dễ dàng tránh được nhờ luật lệ về quốc tịch phù hợp với các nguyên tắc căn bản của công pháp quốc tế. Tình trạng pháp lý của người di dân không được giới hạn sự trợ giúp y tế quốc gia và các chế độ hưu bổng dành cho họ, cũng như không được giới hạn việc chuyển những đóng góp của họ trong trường hợp họ hồi hương.
Tiếp tục sứ điệp, Đức Thánh Cha giải thích việc thăng tiến người di dân và tị nạn. Chủ yếu có nghĩa là cố gắng làm sao để tất cả mọi người di dân và tị nạn, cũng như những cộng đoàn đón nhận họ, có khả năng được thành đạt trong tư cách là người, trong tất cả mọi chiều kích hợp thành nhân loại, như Đấng Tạo Hóa mong muốn. Trong số các chiều kích ấy, cần phải nhìn nhận giá trị đúng đắn của chiều kích tôn giáo, bảo đảm cho mọi người ngoại quốc hiện diện trong lãnh thổ, được tự do tuyên xưng và thực hành tôn giáo của họ. Nhiều người di dân và tị nạn có khả năng cần được nhìn nhận và đề cao giá trị một cách thích hợp. Vì công việc của con người tự bản chất nhắm đến liên kết các dân tộc, tôi khuyến khích những cố gắng cổ võ sự hội nhập người di dân và tị nạn về phương diện công ăn việc làm và xã hội, bảo đảm cho tất cả mọi người, kể cả những người đang xin tị nạn, được làm việc, học ngôn ngữ và trở thành những công dân tích cực, được huấn luyện thích hợp trong ngôn ngữ gốc của họ. Trong trường hợp các trẻ vị thành niên di cư, sự tham gia của họ vào những hoạt động sản xuất cần phải được điều hành theo quy luật để phòng ngừa những lạm dụng và những đe dọa đối với sự tăng trưởng bình thường của các em. Năm 2006, Đức Biển Đức 16 đã nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh di cư, gia đình là nơi và là nguồn văn hóa sự sống và là nhân tố hội nhập các giá trị. Cần luôn thăng tiến sự toàn vẹn của họ, tạo điều kiện cho sự đoàn tụ gia đình, bao gồm cả các ông bà, anh chị em và các con cháu, không bao giờ để việc hội nhập này phải tùy thuộc những đòi hỏi kinh tế. Đối với những người di dân, người xin tị nạn và người tị nạn ở trong tình trạng khuyết tật, cần đảm bảo cho họ sự quan tâm và nâng đỡ nhiều hơn. Tuy có những cố gắng đáng ca ngợi cho đến nay do nhiều quốc gia thực hiện về phương diện cộng tác quốc tế và trợ giúp nhân đạo, tôi cầu mong rằng trong việc phân phối những trợ giúp như thế, cần xét những nhu cầu, ví dụ sự trợ giúp về y tế, xã hội và giáo dục của các nước đang trên đường phát triển, đang tiếp nhận làn sóng rất lớn những người tị nạn và di dân. Và cũng thế, cần giúp đỡ những cộng đoàn địa phương ở trong tình trạng thiếu thốn về vật chất và dễ bị tổn thương.
Động từ sau cùng là hội nhập. Được thực hiện trên bình diện những cơ may, làm cho các nền văn hóa được phong phú do sự hiện diện của những người di dân và tị nạn. Hội nhập không phải là một sự đồng hóa dẫn tới sự loại bỏ hoặc quên đi căn tính văn hóa của mình. Đúng hơn, sự tiếp xúc với người khác dẫn tới sự khám phá bí quyết của họ, cởi mở đối với họ để đón nhận những khía cạnh có giá trị, và như thế góp phần hiểu biết nhau nhiều hơn. Đó là một tiến trình kéo dài nhắm hình thành xã hội và văn hóa, làm cho chúng ngày càng phản ánh những hồng ân đa dạng của Thiên Chúa dành cho con người. Tiến trình ấy có thể được đẩy mạnh bằng cách cấp quốc tịch mà không đòi phải có những điều kiện về kinh tế và ngôn ngữ và một sự hợp thức hóa đặc biệt dành cho những người di dân đã ở lâu trong một quốc gia liên hệ. Tôi tái nhấn mạnh sự cần thiết phải cổ võ bằng mọi cách nền văn hóa gặp gỡ, gia tăng những cơ hội trao đổi liên văn hóa, thu thập tài liệu và phổ biến những phương thức hội nhập tốt và phát triển các chương trình nhằm chuẩn bị các cộng đoàn địa phương vào tiến trình hội nhập. Tôi muốn nhấn mạnh trường hợp đặc biệt những người ngoại quốc bị bó buộc phải rời bỏ nước nhập cư vì những khủng hoảng nhân đạo. Những người ấy yêu cầu được trợ giúp thích hợp để hồi hương và có những chương trình giúp họ tái hội nhập về phương diện nghề nghiệp tại quê hương. Phù hợp với truyền thống mục vụ của mình, giáo hội sẵn sàng đích thân dấn thân để thực hiện tất cả những sáng kiến đề nghị trên đây. Nhưng để đạt được những kết quả mong muốn, điều tối cần thiết là có sự đóng góp của cộng đoàn chính trị và xã hội dân sự mỗi bên theo trách nhiệm của mình. Trong hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc, cử hành tại New York ngày 18 tháng 9 2016, các vị lãnh đạo thế giới đã bày tỏ rõ ràng ý chí dấn thân bên vực những người di dân và tị nạn để cứu mạng sống và bảo vệ các quyền của họ, chia sẻ trách nhiệm ấy trên bình diện hoàn cầu. Với mục đích đó, các nước đã dấn thân soạn thảo và phê chuẩn trước cuối năm 2018, hai hiệp ước hoàn cầu, một về người tị nạn và một về người di dân. Anh chị em thân mến, dưới ánh sáng những tiến trình được khởi sự, những tháng tới đây là một cơ may đặc biệt để trình bày và hỗ trợ các hoạt động cụ thể. Trong đó, tôi đã muốn chia thành bốn động từ. Vì thế, tôi mời gọi lợi dụng mọi cơ hội để chia sẻ sứ điệp này với tất cả các tác nhân chính trị và xã hội có liên hệ hoặc quan tâm tham gia vào tiến trình đưa tới việc chấp thuận hai hiệp ước hoàn cầu ấy. Hôm nay, ngày 15 tháng 8, chúng ta cử hành lễ trọng Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, Mẹ Thiên Chúa đã đích thân cảm nghiệm thân phận lưu vong cơ cực, yêu thương đồng hành với Chúa Con cho đến đồi Can Vê, và giờ đây Mẹ chia sẻ đời đời vinh quang của Chúa Con. Chúng ta hãy phó thác cho sự chuyển cầu của Mẹ, những hy vọng của tất cả những người di dân và tị nạn trên thế giới và những mong ước của các cộng đoàn đón tiếp họ. Để phù hợp với giới răn của Chúa, tất cả chúng ta học yêu thương tha nhân, người nước ngoài như chính chúng ta.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh xin thuật lại một kinh nghiệm tuyệt vời và đáng ghi nhớ vào đêm cuối năm của một linh mục tuyên úy bệnh viện.
Thank you. cha Jaco Rio Hidalgo, thường được gọi là Goyo, sinh tại tỉnh Toledo, Tây Ban Nha. Sau khi được chịu chức linh mục vào ngày 4 tháng 6 năm 2016, cha được bổ nhiệm làm cha phó của giáo xứ Thánh Rosalima ở thung lũng Simi thuộc thành phố Los Angeles. Đồng thời, Tổng giáo phận Los Angeles cũng bổ nhiệm cha làm tuyên úy tại bệnh viện thung lũng Simi để chăm sóc tinh thần cho các bệnh nhân trong bệnh viện. Đêm cuối năm vừa qua, cha Goyo đã trải qua một kinh nghiệm thật đẹp và đáng ghi nhớ trong cuộc đời linh mục và tuyên úy bệnh viện của mình. Lúc gần nửa đêm ngày 31 tháng 12, khi mà những giây phút cuối cùng của năm 2017 đang trôi qua và mọi người đang chuẩn bị chào đón năm mới 2018, thì cha Goyo nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp từ bệnh viện, yêu cầu cha mang mình Thánh Chúa đến cho một bệnh nhân. Sự việc lẽ ra đã diễn ra một cách bình thường, nhưng do một sự nhầm lẫn khách quan, thay vì mang mình Thánh Chúa đến cho một bệnh nhân còn tương đối khỏe, thì cha Goyo lại có cơ hội gặp một bệnh nhân sắp qua đời, và cha đã ban phép giải tội, bí tích sức dầu bệnh nhân và trao mình Thánh Chúa trước khi bệnh nhân qua đời 2 tiếng sau đó. Cha Goyo xem đây là sự nhầm lẫn tốt nhất mà cha đã từng gặp phải, và cha cảm ơn Chúa đã sử dụng sự nhầm lẫn này. Một nhân viên ở phòng trực đã gọi điện thoại và nói với cha, có một bệnh nhân muốn được rước mình Thánh Chúa. Đó không phải là một cuộc gọi cấp cứu, nhưng người phụ nữ đó muốn được rước mình Thánh Chúa vì đó là ngày cuối năm. Nhưng vô tình nhân viên trực đã viết sai số phòng cho cha Goyo. Khi cha đi đến phòng bệnh theo số phòng được nhân viên bệnh viện trao, cha gặp một phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. Cha nghĩ rằng đây là người phụ nữ đã yêu cầu được gặp một linh mục. Trong phòng bệnh còn có một người khác, có lẽ là thân nhân của bệnh nhân. Người này nói cho cha Goyo biết là người phụ nữ đang nằm trên giường bị bệnh rất nặng và sắp qua đời. Cha Goyo liền đến gần bệnh nhân và hỏi bà có muốn được xưng tội không? Người phụ nữ đã thưa có và cha Goyo đã giải tội cho bà. Sau khi giải tội cho bệnh nhân, cha đã ban bí tích sức dầu cho bà và cho bà rước một mẫu mình Thánh Chúa nhỏ. Khi làm tất cả những điều này, cha Goyo vẫn nghĩ rằng đây là người phụ nữ đã xin linh mục cho rước mình Thánh Chúa. Cha cảm thấy những điều cha đang làm là một việc rất bình thường của một linh mục, và những giây phút đó cũng là thời khắc bình thường. Nhưng cha cảm thấy rất vui vì cha nghĩ thật là tốt khi mang Chúa đến cho một người vào những giờ phút cuối năm như thế này. Sau khi đã giúp đỡ chăm sóc phần thiêng liêng cho bệnh nhân, cha Goyo vui vẻ rời khỏi phòng bệnh. Cha gặp và hỏi người y tá tên họ của bệnh nhân mà cha vừa thăm viếng. Khi y tá cho cha biết tên của bệnh nhân, cha nhận ra mình đã đến sai phòng bệnh. Bởi thế, cha liền đi đến căn phòng nơi có bệnh nhân đã yêu cầu cha cho rước mình Thánh Chúa. Cha đã gặp được người bệnh này và cho bà rước mình Thánh. Còn bệnh nhân đã được cha giải tội, sức dầu và cho rước mình Thánh Chúa trước đó, đã qua đời 2 tiếng sau khi được cha thăm viếng và ban các bí tích sau cùng, trong sự êm ái, thanh thản. Cha Goyo đã nhìn thấy sự bình an và thanh thản trên gương mặt của bà khi bà sắp qua đời. Cha chia sẻ, dường như nó còn tốt đẹp hơn đối với tôi, Chúa đã dùng sự nhầm lẫn của tôi, điều mà tôi đã không biết cho tới mãi sau đó, để làm điều gì đó thật tuyệt vời. Nó thật tuyệt vời vì nó không phải là vở kịch, đây là một cách tuyệt vời để bắt đầu một năm mới khi ghi nhớ rằng Chúa ở với chúng ta không chỉ trong cảnh Giáng sinh mà chúng ta có trong nhà thờ, nhưng cũng ở trong những sự việc hàng ngày.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài Sách Diễm Ca trong tương quan với bối cảnh khoa học và thần học ngày nay.
Kính thưa quý vị thính giả, cho tới nay đã có nhiều kiểu giải thích sách Diễm Ca. Theo học giả Vincenzo Maggiore, trong số các kiểu giải thích quan trọng nhất phải kể đến các mô thức, phúng dụ, allegorico, duy tự nhiên, naturalistica, sát chữ, letterale, thơ phú, poetico, mô thức đặc thù, tipico, mô thức biểu tượng, simbolico, mô thức trộn lẫn, misto, v.v. Tuy nhiên, trong thời tân tiến, các kiểu giải thích này đã gặp khủng hoảng, bởi vì chúng đã không đứng vững trước các phản bác phê bình, đặc biệt đến từ chủ thuyết duy lý, yêu sách dùng tất cả và chỉ dùng phương pháp thực nghiệm để phê phán mọi sự. Chỉ còn không gian cho kiểu giải thích theo chữ, giản lược mọi sự vào việc xem xét văn bản, chỉ theo những gì nó miêu tả, và không chấp nhận điều gì khác không được đặt để dưới việc kiểm chứng thực nghiệm. Làm như thể mọi khía cạnh của vũ trụ thiên linh cũng như nhân chủng đều có thể thử nghiệm được. Dầu sao đi nữa, theo học giả Francesco Asti, giáo sư thần học Tu Đức phân khoa thần học Giáo hoàng miền Nam Italia, nó cũng đã trở thành một vấn đề chú giải điều văn bản muốn nói với con người trong bối cảnh lịch sử ngày nay, gọi là Hermeneutico. Khoa chú giải Hermeneutica giờ đây chiếm hữu được một chiều kích rộng rãi hơn, bởi vì nó không thể chỉ gắn liền với sự lựa chọn các luật lệ và tiêu chuẩn làm phát sinh ra một mô thức giải thích, mà cũng lan rộng sang chiều kích triết học và tri thức luận, để có được dài hơi hơn và có uy tín trong việc cống hiến một yểm trợ có giá trị và hữu ích cho việc giải thích. Khi đó cần suy tư trở lại thế giới bị thống trị bởi quan niệm máy móc của Galileo. Theo đó, con người chúng ta cũng chỉ là các máy móc, và một giải thích máy móc mọi sự là điều có thể chấp nhận được. Nhưng thực tại lại không phải là máy móc, nó chỉ máy móc một phần, và chỉ máy móc đối với thế giới vật lý và có thể quan sát được, mà không cần kính hiển vi liên quan tới môi trường trong đó chúng ta sống, bao gồm cả chính thân xác của chúng ta với các phần vật lý của nó. Nhưng đa số thực tại bị thống trị, thông tin tức và tạo thành trong các phần nền tảng của nó bởi một máy móc, không phải theo kiểu của Galileo, nhưng là lĩnh vực lượng tử có các nền tảng và nguyên tắc khác với các nền tảng và nguyên tắc theo kiểu Galileo, và chúng hủy bỏ các khả thể hoạt động của các nguyên tắc này. Tất cả những điều này cho phép chúng ta đi tới kết luận chắc chắn rằng thế giới này phức tạp một cách rộng rãi hơn là chúng ta có thể tưởng tượng rất nhiều. Lý do vì nó chứa đựng các thực tại đa diện khác nhau, hoạt động và cùng nhau hoạt động theo các mô thức khác nhau, chứ không chịu tùy thuộc việc thử nghiệm khách quan. Nghệ thuật, tư tưởng, tôn giáo, thuyết nhân bản và nhiều thứ khác nữa trong cuộc sống chúng ta là những thực tại nằm bên ngoài lĩnh vực máy móc của khoa học. Các nguyên tắc của việc thử nghiệm Galileo đã biến thành một cái lồng duy khoa học cho chính nó. Nguyên tắc cai trị chỉ là tính cách có thể trông thấy của thử nghiệm, theo đó, điều được kiểm thực trong phòng thí nghiệm trở thành nội dung thực sự của khoa học. Đây là chủ thuyết duy kiểm thực. Siêu hình học và thần học không là các đối tượng có thể kiểm soát được, vì thế, chúng không có quyền là khoa học như được định nghĩa bởi các khuôn phép mới tri thức luận. Khoa học có thể kiểm thực được, vì thế kinh nghiệm về Thiên Chúa chỉ là kết quả xã hội hay kinh nghiệm đầu tiên tuyệt đối của tâm lý con người. Việc giản lược vào chủ thuyết thử nghiệm và các tiêu chuẩn khác của tính khách quan của khoa học cho thấy sự ít chú ý tới các yếu tố khác bên trong chính lĩnh vực của việc thử nghiệm, như là giá trị của chủ thể quan sát, các tình trạng môi sinh và các thay đổi không thể tính được là có thể xác định một kinh nghiệm hay không. Sức mạnh của khoa học thử nghiệm bị đặt vào trong tình trạng khủng hoảng bởi các quan sát của học giả Popper, là người chứng minh cho thấy sức mạnh làm sai lạc hay là sức mạnh xuyên tạc của khoa học. Nó không nhằm kiểm thực các giả thiết của mình, cho bằng minh nhiên một tiến trình làm sai lạc hậu quả của các dàn xếp không khoa học với thực tại của người nghiên cứu hay với môi trường. Tính cách không có khả năng gợi lên các cảm xúc của khoa học không hiện hữu, và tính cách khách quan thực sự là kết quả của các thành phần được coi là quan trọng bởi một nhóm nhà nghiên cứu đối với một nhóm khác. Có thể nói rằng học giả Popper tái mở các cánh cửa ra cho các chiều kích được thuyết thực nghiệm coi là không khách quan và không thể kiểm thực được. Lý tưởng của khoa học thế kỷ 19 không thể đứng vững nếu không nghiêm chỉnh chú ý tới khía cạnh nhân bản của việc xây dựng tư tưởng. Thuyết chủ quan khoa học là phần cần được sáp nhập vào trong bối cảnh khách quan của một tư tưởng khoa học. Một chủ thuyết nhân bản toàn diện là chân trời, trong đó các khoa học tân tiến phải phát triển. Như thế chúng ta đã đạt tới một điểm bắt buộc chúng ta thay đổi ý tưởng. Cần có một quan điểm tổng thể, toàn cầu, giúp tất cả mọi người đồng ý với nhau cho việc tái thành lập một khoa chú giải cho con người ngày nay. Như học giả Asti khẳng định, cần phải chú ý rằng thế giới trước hết không phải là đối tượng của khoa học mà là đối tượng của việc chiêm ngắm, là thực phẩm của một tâm tình đạo đức được nuôi dưỡng một cách nền tảng bằng các biểu tượng. Nó không tìm kiếm một phân tích thực nghiệm các sự kiện, cũng không thử minh giải một cách có phương pháp thực tại cho bằng nó đắm chìm trong đó để khám phá ra chính mình một cách đồng thời trong thực tại ấy và bên ngoài thực tại ấy. Chủ trương nhân bản khoa học chống lại chủ trương duy khoa học và chủ trương duy máy móc của khoa học trong thế kỷ 19, để cho thấy tính đa diện của việc giải thích dữ kiện cần nghiên cứu. Các học giả Popper và Kuhn trả khoa học trở lại cho thực tại sự kiện, trong đó việc thí nghiệm không bị khước từ nhưng được lượng định trở lại bởi các trạng huống, trong đó việc tìm kiếm được thực hiện. Sự siêu việt vượt cao hơn tiến bộ khoa học, nó luôn luôn là một bước xa hơn, bởi vì nó mở lịch sử ra cho chiều kích cánh chung. Trong một bầu khí của thuyết nhân bản được tìm trở lại, cả nền thần học cũng di chuyển trong việc đi theo một con đường đào sâu hệ thống tri thức luận bằng cách có điểm quy chiếu là một lý tưởng khoa học mới. Một suy tư như thế không thể không di chuyển trên ba mức độ đã định tính cho một chuỗi các công việc khoa học của thế kỷ 20. Bình diện phương pháp luận được diễn tả bởi học giả Lonergan, cần phải có các phát triển mới. Phương pháp này sẽ cho phép xác định các nội dung và cấu trúc của nền thần học và các tương quan của nó với các khoa học nhân văn khác. Nó sẽ xác định các tương quan giữa các bộ môn thần học khác nhau bằng cách cho thấy các hạn hẹp và tính cách tích cực công việc chung của các thần học gia. Việc đối chiếu các phương pháp nghiên cứu khác nhau trở thành lý do đối chiếu và tìm tòi một chân trời chung có khả năng diễn tả tương quan giữa tính cách khách quan và thuyết chủ quan của khoa học. Bước tiếp theo được định tính bởi mức độ tri thức luận, trong đó các thần học gia đặt vấn nạn liên quan tới nội dung, các dữ kiện của mặc khải và kinh nghiệm của con người, các nền tảng của tương quan Thiên Chúa con người trong mặc khải Kitô và trong các tôn giáo khác nhau, các ngôn ngữ truyền thông, các phát triển phân tích các bộ môn thần học khác nhau và các tương quan tổng hợp cho một sự thống nhất tư tưởng và hành động giữa các sáng kiến bị đòi hỏi bởi hiện tình văn hóa, trong đó phát triển tư tưởng thần học. Vấn đề nền tảng của sách Diễm Ca là tính cách chú giải để ý đến con người sống trong môi trường ngày nay, bởi vì đây không phải là việc lựa chọn ý nghĩa phóng dụ của truyền thống và ý nghĩa theo chữ mà nền chú giải tân thời thăng tiến, nhưng cần phải suy tư trở lại ý nghĩa của một văn bản. Khi đó, việc chú giải lưu tâm tới con người sống trong bối cảnh hiện nay không được coi mình là bị mắc bẫy trong các cơ cấu văn hóa áp bức hay khoan nhượng, không có óc phê bình và thủ cựu, nhưng phải cảm thấy mình tự do và trải ra trong một thuyết nhân bản giải phóng, tích cực và thăng tiến. Nó là yểm trợ hữu hiệu và ích lợi, trả lời cho ơn gọi của con người trong việc tạo thuận tiện cho các yếu tố nền tảng khôn ngoan và xây nền qua các con đường lớn lên và phát triển cá nhân và tập thể. Và khi đó phải tiến hành ra sao? Phải đặt mình trước song đề của sách Diễm Ca như thế nào? Một phân tích các giải thích như có hiện nay đưa chúng ta tới chỗ quan sát với Patrizio Rota Scalabrini, chuyên viên kinh thánh giáo sư Đại chủng viện Bergamo, Bắc Italia rằng, các kiểu đọc hiểu hiện nay như tìm ý nghĩa tự nhiên của học giả Carbart, kiểu mẫu của học giả Danielu, phúng dụ của học giả Ferrier, biểu tượng của học giả Sekel, Ravasi và Garon, đều có hai âu lo. Thứ nhất, dùng văn bản như tiêu chuẩn tuyệt đối của ý nghĩa và trông thấy ý nghĩa của văn bản trong nguồn gốc của nó. Khi đó, người ta kiếm tìm tác giả của sách Diễm Ca, các nguồn tài liệu, văn thể, việc tái dựng lại văn bản gốc đầu tiên của sách, các truyền thống truyền miệng, việc sử dụng đầu tiên của văn bản, vân vân. Các lý do nhiều đến độ, chúng bắt buộc chúng ta lượng định các nghiên cứu tân thời với sự nghi ngờ rằng công việc khoa học không luôn luôn được thúc đẩy bởi các nguyên tắc khoa học, nhưng đôi khi cả bởi các giả thiết ý thức hệ và lịch sử nữa. Nhưng chúng ta có thể nhận ra rằng các kiểu tìm hiểu duy máy móc này dẫn đưa tới các kết quả mâu thuẫn nhau, khiến cho các kết quả đó bị nghèo nàn đi, đến độ loại trừ các thực tại thần học, và tất cả xem ra chỉ là một tàn phá, khiến chỉ còn trong tay một nắm ruồi, và cả với hậu quả phải hủy bỏ các tư tưởng, các kinh nghiệm, các nền văn hóa và các cơ cấu tư tưởng và nền văn minh quá khứ, như thể là điều hư không. Như vậy, cần phải xem chúng ta có thể đưa ra một kiểu đọc hiểu sách Diễm Ca một cách đúng đắn hơn như thế nào.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới, từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ân cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.